Tư Lương Tịnh Độ, điểm 1. Người giảng Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian tháng Giêng năm 1995. Địa điểm Tiểu Quốc Minh Nghĩa, Hoa Liên. Hội trưởng, các vị Pháp Sư, các vị Đại Đức Đồng Tu, xin chào các vị. Hôm nay chúng ta có được nhân duyên thù thắng đến như vậy, học hội Tịnh Tông Liên Hoa bố trí một hội trường trang nghiêm long trọng. Chúng ta ở nơi đây cùng nhau nghiên cứu thảo luận một phương pháp tu học trọng yếu trong Phật Pháp, chính là ba tư lương của Tịnh Độ. Khi chúng ta chưa thảo luận đến vấn đề này, trước tiên phải có sự nhận thức chuẩn xác đối với Phật Pháp. Sau đó chúng ta mới có thể xây dựng tín tâm, nguyện tâm để đạt đến mục tiêu của sự tu học. Phật Pháp là từ 3.000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật sáng lập ra ở miền Bắc Ấn Độ. Sau khi Phật diệt độ khoảng 1.000 năm mới chính thức truyền đến Trung Quốc. Truyền vào Trung Quốc đến ngày nay cũng sắp gần 2.000 năm rồi. Có thể nói nó có một lịch sử rất lâu dài. Thế nhưng nó cũng không thể vượt qua được nguyên tắc của lịch sử. Đó chính là bất luận một học thuyết nào khi truyền đến thời gian dài thì không thể tránh khỏi xen tạp những ý tưởng khác, nên gọi là càng truyền càng biến chất, càng truyền càng sai sự thật. Truyền thừa của Phật Pháp cũng không thể tránh khỏi hiện tượng này. Thế là ở trong xã hội này ngày nay, chúng ta nhìn thấy Phật Pháp chỉ ít có năm hình thức không giống nhau xuất hiện ở thế gian này. Chúng ta học Phật nếu muốn đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp, những hiện tượng này chúng ta không thể không tỉ mỉ mà chọn lựa. Vậy thì hiện tượng thứ nhất là Phật giáo biến thành tôn giáo. Thứ này rất là phổ biến. Cho đến trên thế giới của thời hiện đại cũng đem Phật Pháp xếp vào một trong sáu tôn giáo lớn. Vậy thì Phật Pháp có phải là tôn giáo hay không? Vấn đề này ở vào đầu năm Dân Quốc, năm Dân Quốc thứ 12, ông Âu Dương Cảnh Vô đã từng nêu ra. Ông nói Phật Pháp không phải là tôn giáo, không phải là triết học, mà là thứ đời nay cần phải có. Rất nhiều người nghe qua cách nói này không thể tiếp nhận. Lần diễn giảng này của ông Âu Dương ngay lúc đó cũng làm chấn động giới Phật giáo. Nhận thức của ông không sai, thế nhưng cách nói của ông không được viên dung. Phật Pháp có phải là tôn giáo hay không vậy? Phật Pháp không phải là tôn giáo, không phải là tôn giáo, mà thông thường trong xã hội phần đông người quan niệm Phật Pháp không giống như vậy. Bởi vì thông thường định nghĩa của các tôn giáo tối trọng yếu là nó phải có một vị thần làm chủ tể, chủ tể vũ trụ, chủ tể tất cả chúng sanh, là thần minh chí cao vô thượng. Đây là đối tượng sùng bái của họ. Việc này trong Phật Pháp đích thực là không có. Phật là người, không phải là thần. Bồ Tát cũng là người, cũng không phải là thần. Phật Pháp là nói bình đẳng. Địa vị của Phật, Bồ Tát và tất cả chúng sanh là bình đẳng. Cái này trong tất cả các tôn giáo khác thì nhất định không thể nào tìm ra. Người trong các tôn giáo khác không thể bình đẳng với thần, người không thể bình đẳng với Thượng Đế. Thế nhưng người trong Phật môn của chúng ta thì bình đẳng với Phật, bình đẳng với Bồ Tát. Cho nên Phật giáo nhất định không giống như người trong các tôn giáo khác quan niệm. Thế nhưng Phật giáo chính bản thân mình thì lại xưng là tôn giáo. Đây là sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc mới có. Ở Ấn Độ không có. Ở vào thời đại Tùy Đường của Trung Quốc, do vì pháp môn của Phật giáo quá nhiều, quá phức tạp, cũng giống như trường đại học vậy, nội dung rất phong phú, các loại khóa trình nên có thì phải có. Như vậy đối với người căn tánh kém một chút thì đối với việc tu học sẽ rất khó khăn. Thế là có một số pháp sư thông minh tuyển chọn một bộ phận ở trên kinh luận, chuyên tu một bộ phận đó, cũng giống như trong trường học, đem nó phân thành rất nhiều khóa mục, chỉ chuyên tu một môn. Như vậy đối với người căn tánh bậc trung hạ thì sẽ được rất nhiều tiện lợi, nhận được hiệu quả của sự tu học rất tốt. Đây chính là hình thành tông phái Phật giáo Trung Quốc. Tông là tên gọi của phái lớn. Ở Trung Quốc chúng ta, tiểu thừa có hai tông: Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Thế nhưng hiện tại không còn nữa. Ngay đến tiểu thừa cũng không còn. Đại thừa có 8 tông phái. Hiện tại trên thực tế mà nói, chỉ còn tên mà thực chất không còn. Không còn gì nữa. Phổ biến chúng ta có thể nghe được có Thiên Thai. Ở Đài Loan chúng ta nghe được có Thiên Thai, học Thiên Thai. Hiền Thủ Giáo thì không hề nghe đến, không hề nghe qua. Pháp Tướng và Duy Thức có thể còn, cũng rất hiếm thấy. Tam Luận thì không nghe nói. Phổ biến nhất chỉ là Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông. Những tông này hiện tại là rất phổ biến. Vì sao? Trong mỗi một tông phái lại phân nhánh. Cái nhánh này chính là chi phái. Cũng giống như trong trường học phân khoa vậy. Càng phân càng nhỏ. Đặc biệt là đối với người tu học hiện đại này, đích thực là có được rất nhiều tiện lợi. Như vậy mới hình thành tông và phái. trong pháp môn chúng ta tự mình xưng là tông giáo. Tông chuyên môn chỉ thiền tông, bao hàm tất cả các phái thiền tông khác, như Lâm Tế Tông ở Đài Loan ngày nay, đây là một phái của thiền tông. Vậy thì ở Hàn Quốc có tông Tào Khê, tương đối quy mô hơn một chút, số người tu học tương đối nhiều, nên đây gọi là tông môn. Ngoài thiền tông ra đều xưng là giáo, cho nên chúng ta thường gọi là tông môn giáo hạ. Bản thân Phật giáo xưng tông giáo là cái ý này. Cùng với tôn giáo mà thông thường trong xã hội gọi là hoàn toàn không giống nhau. Đồng tu học Phật của chúng ta gọi là đệ tử Phật. Đối với cái biết cơ bản này, không thể nào không biết, không thể nào không rõ ràng. Vậy thì tông môn cùng giáo hạ, phương thức giáo học của nó tuy nhiên không giống nhau. Giáo hạ chính là ngoài thiền tông ra thì còn có chính tông giáo khác. Ngoài hai phái tiểu thừa ra, đại thừa có bảy tông phái, đều là y cứ kinh điển, từ cạn mà vào sâu, theo bộ mà xếp lớp dạy học, đây là giáo hạ. Sự giáo học của tông môn này thì sao? Nó không y theo kinh điển, nó không dùng kinh điển, cho nên gọi là bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm. Việc này cũng giống như lớp thiên tài trong giáo dục hiện tại, nó không phải là lớp thông thường. Bạn xem Lục Tổ Đại sư Huệ Năng trong Bảo Đàm Kinh nói với chúng ta, những đối tượng mà Ngài dạy là người thượng thượng căn, hay nói cách khác còn cao hơn so với căn tánh đại thừa. Người thượng thượng căn mới có năng lực tiếp nhận giáo học của thiền tông. Cho nên thiền tông là lớp thiên tài của Phật giáo, không phải là lớp thông thường. Lớp thông thường đến nơi đó thì không học được thứ gì, đó thật gọi là một bước lên trời. Bạn không có năng lực này thì không bước lên nổi, khi bị rớt xuống thì tan xương nát thịt. Còn giáo hạ thì sao? Giống như đi cầu thang vậy, thời gian của nó dài, bước tiến bộ tương đối chậm. Thế nhưng bạn có thể bước đi từng bước, cảnh giới của bạn cũng tăng thêm được một tầng. Cũng giống như đi học vậy, chúng ta có tiểu học, trung học, đại học, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, dần dần mà tiến. Đây chính là tông giáo. Sự khác biệt của nó là ngay đây. Tông môn tuy rằng không lập văn tự, tuyệt nhiên không phải là nó không cần văn tự. Ngày nay chúng ta mở Đại Tạng Kinh ra xem, văn tự của thiền tông còn nhiều hơn và rộng hơn so với bất cứ tông phái nào. Bất lập văn tự là không chấp vào văn tự. Thế nhưng họ vẫn cần có kinh điển để ấn chứng, chứng minh thế biết của họ là chính xác hay không. Khi Tổ Đạt Ma đến Trung Quốc, ban đầu dùng kinh Lăng Già để chứng minh. Từ Vũ Tổ Hoàng Nhẫn về sau thì mới đối dùng kinh Kim Cang. Lục Tổ Huệ Năng là từ kinh Kim Cang mà khai ngộ. Thế là người biết đến kinh Kim Cang trong kinh điển Phật giáo Trung Quốc được xếp vào hàng bậc nhất. Không người nào là không biết kinh Kim Cang. Mãi đến đời sau vẫn không thể nào thay đổi được. Hiện tại thì Thiền Tông suy rồi. Nguyên nhân suy yếu vì người thượng căn thượng trí không còn nữa. Người căn tánh trung hạ, từ giáo hạ mà nhập môn cũng là khổ rồi. Thời gian quá dài, kinh sách thì quá nhiều, chính là thời khóa quá nhiều, thời gian thì là quá nhiều. Đặc biệt là người hiện đại ngày nay không hề có lòng nhẫn nại, do đó giáo hạ cũng suy luôn, tất cả đều suy. Chúng ta đi khắp cả thế giới, đối với giáo hạ chân thật chịu bỏ công ra nghiên cứu thì hiếm như lông phụng hoàng sừng kỳ lân. Vậy thì hiện tại phổ biến nhất là gì? Phải xem là Tịnh Độ Tông. Cho nên tôi thường có thí dụ, Thiền Tông thì một bước lên trời, dựa vào bản lĩnh của chính mình phải bay lên được. Giáo hạ thì như leo cầu thang, leo rất là khổ cực. Còn Tịnh Độ Tông thì sao? Ta không cần phải leo cầu thang, cũng không cần bạn một bước lên trời. Vậy thì đi lên bằng cách nào? Đi lên bằng thang máy đó mà. Người căn tánh bậc hạ cũng có thể đi, chỉ cần bạn chịu bước vào thang máy thì bạn liền có thể đi đến tầng cao nhất. Việc này chính là nói rõ tu học của Tịnh Độ rất thích hợp với người hiện đại. Điển tích của Tịnh Độ rất ít, khi Thế Tôn truyền lại chỉ có ba kinh, chính là Tịnh Độ ba kinh. Vì sao? Bồ Tát Thiên Thân viết ra một cuốn, đó là nói ra tâm đắc sự tu học của Ngài ấy, cũng truyền đến Trung Quốc chúng ta. Đây là nói ra một phần tu học tâm đắc, nên gọi là Giảng Sanh Luận. Thực tế Giảng Sanh Luận là gì? Là báo cáo của Bồ Tát Thiên Thân tu học Tịnh Độ. Ngài lý giải đối với pháp môn Tịnh Độ, tính tâm đối với Tịnh Độ, phương pháp tu học đối với Tịnh Độ. Văn từ Giảng Sanh Luận tuy là không nhiều, thế nhưng giảng nói rất rõ ràng, rất đáng để chúng ta tham khảo. Thế cho nên là nơi nương tựa của Tịnh Độ chính là ba kinh một luận. Ba kinh lấy Kinh Vô Lượng Thọ là dài nhất, phân lượng nhiều nhất. Tiểu Bổn Di Đà là ngắn nhất. Cho nên các điển tích này tôi nghĩ mỗi vị đồng tu đều đã xem qua. Ba kinh một luận hợp lại cũng chỉ là một quyển nhỏ mỏng mỏng thôi. Tất cả kinh điển của Tịnh Độ chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Thế cho nên rất thích hợp với người đời nay. Do đó đến sau này, năm Hàm Phong trước nhà Thanh, Ngụy Nguyên cư sĩ đem phẩm hành nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền là phẩm sau cùng trong Kinh Hoa Nghiêm, để vào sau ba kinh Tịnh Độ, nên gọi là Tịnh Độ bốn kinh. Cho nên nếu như các vị xem thấy có Tịnh Độ bốn kinh, bốn kinh là do đây mà ra. Lão cư sĩ Ngụy đem phẩm kinh văn này thêm vào phía sau của ba kinh, đích thực là người có huệ nhãn. Vì sao vậy? Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ thì liền biết, hiểu rõ quan hệ của Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Hoa Nghiêm rất là mật thiết. Cho nên những năm đầu Càn Long, cư sĩ Bành Tiểu Thăng đã từng nói qua. Ông nói Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn Kinh Hoa Nghiêm, Kinh A Di Đà là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Tuy là văn tự của kinh điển này rộng hẹp không đồng nhau, mà nội dung của nó thì không khác. Đây chính là đem Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Di Đà xem đồng với Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm ở Trung Quốc dường như mỗi một người học Phật đều thừa nhận là vua trong các kinh. Vậy thì Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Di Đà, nếu như sánh bằng với Kinh Hoa Nghiêm mà nói, vậy thì do đây có thể biết kinh điển Tịnh Độ cũng là vua trong các kinh. Cái ý này thực tế mà nói thì sao? Ngay trên Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta sẽ được chứng minh chắc thực trong 48 lời nguyện của Phật A Di Đà chính là nói rõ ra khóa mục tu học của thế giới Tây Phương, là cái đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Cũng chính là nói đều là tu hành Bồ Tát Phổ Hiền dẫn sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chính là tu hành Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên cách làm này của Ngụy Nguyên cư sĩ phù hợp với ý chỉ của Phật, ông đã làm rất hay. Thế cho nên đến đầu năm Dương Quốc, lão Pháp Sư Ấn Quang lại đem Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương trong Kinh Lăng Nghiêm để vào sau Tịnh Độ bốn kinh, nên trở thành Tịnh Độ năm kinh. Năm kinh này là do đây mà ra. Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương, khi chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm, thậm chí đến ngày xưa khi tôi giảng qua Kinh Lăng Nghiêm rất nhiều lần, cũng đều là hàm hồ không rõ ràng, cứ như vậy mà lướt qua. Hay nói cách khác là chúng ta không thấy được chỗ tuyệt diệu của niệm Phật Viên Thông Chương, không hề nhìn ra. Mãi đến khi chúng ta có được Tịnh Độ năm kinh, suy nghĩ lại, lão Pháp Sư vì sao đem cái chương này tóm gọn lại để phía sau bốn kinh? Chương kinh này nhất định là có giá trị và ý nghĩa đặc biệt. Thế cho nên tỉ mỉ xem lại Kinh Lăng Nghiêm, xem lại cái chương kinh này cùng với cách xem lúc trước là hoàn toàn không giống nhau. Nếu như không phải nhờ việc làm này của lão Pháp Sư, chúng ta đích thực sẽ lơ là đối với sự khai thị rất trọng yếu của chương kinh này. Chương kinh này quả thực là rất ngắn, còn ngắn hơn so với Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh có 260 chữ, niệm Phật Viên Thông Chương chỉ có 244 chữ. Nó xác xác thực thực là tâm kinh của Tịnh Độ Tông. Không chỉ là tâm kinh của Tịnh Độ Tông, hiện tại chúng ta đều biết Tịnh Độ cùng Hoa Nghiêm không hề khác nhau. Đó chính là tâm kinh của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Hoa Nghiêm là tâm yếu của cả Đại Tạng Giáo, là tinh hoa của cả Đại Tạng Giáo. Vậy thì có thể nói cách khác, niệm Phật Viên Thông Chương này chính là tâm kinh của Đại Tạng Kinh, quan trọng hơn rất nhiều so với Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh, tông chỉ của nó là phá chướng, diệt tội, thành Phật. Bát Nhã Tâm Kinh là như vậy. Chúng ta người người đều niệm Phật, có mấy người đã phá được chướng, có mấy người diệt được tội, phiền não chướng, sở tri chướng. Hai chướng này vẫn chưa trừ, tội cũng chưa diệt. Việc này đã nói rõ rồi, Bát Nhã Tâm Kinh không phải không tốt, đã không còn trị được bệnh của người đời nay nữa, là một bài thuốc tốt. Phải uống thế nào vậy? Nhưng thuốc không đúng bệnh, không đúng bệnh nữa rồi. Thời trước thì được, trị được đúng bệnh, người hiện đại thì không được, không đúng bệnh nữa rồi. Thế nhưng niệm Phật Viên Thông Chương này thì trị đúng bệnh. Trong niệm Phật Viên Thông Chương dạy cho chúng ta đô nhiếp lục căn tình niệm tương tục. Vậy bạn thành thật, trung thực niệm Phật, vậy hiệu quả thì sao? Hiệu quả cùng với tâm kinh thì không hề khác biệt. Không nhờ phương tiện, tự đắc tâm khai. Cái tâm khai này ở trong thiền tông là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Có thể thấy được hiệu quả đó chân thật là trừ chướng, diệt tội, thành Phật. Phương pháp không giống nhau. Cho nên nếu như chúng ta chân thật y theo phương pháp lý luận của Viên Thông Chương mà tu học, không chỉ đó hiện tại mà Thế Tôn trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói qua, trong Kinh Pháp Diệt Tận cũng nói qua, mãi đến pháp vật của Phật qua 12.000 năm, khi đã hết rồi, sau cùng Kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn lưu lại thế gian 100 năm. Đến khi Kinh Vô Lượng Thọ cũng không còn, thì danh hiệu của câu A-di-đà Phật này vẫn còn lưu lại thế gian 100 năm. Vì thì chúng ta mới hiểu được cái phương pháp gom nhiếp sáu căn tình niệm liên tục này, mãi đến Phật Pháp diệt tận, đến cái lúc sau cùng đó cũng còn có công hiệu. Do đó, cái việc làm này của lão Pháp Sư đánh thức người học Phật hiện đại này của chúng ta. Chúng ta mới đặc biệt chú ý đến sự việc này, biết được giá trị chân thật của niệm Phật Viên Thông Chương, càng phải nên chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Đây là nói kinh luận hiện tại mà Tịnh Độ y theo. Tuy là năm kinh một luận, ở trong các tông phái kinh điển mà chúng ta nương theo là rất ít, rất dễ dàng học tập. Ngay trong năm kinh có thể đọc hết đương nhiên là rất tốt. Bạn hiểu được tròn đầy sẽ tăng trưởng nguyện tâm, tính tâm của bạn. Nếu như thời gian của chúng ta hoặc giả là hoàn cảnh làm việc không cho phép chúng ta có nhiều thời gian để thâm nhập kinh luận, ở trong năm kinh này chọn ra một loại như Đại Thế Chí Viên Thông Chương là ít nhất. Chọn loại này cũng được. Chọn bất cứ loại nào, một môn thâm nhập, cả đời này phải mong cầu thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định vãng sanh. Đây là chỗ tuyệt diệu của tịnh độ. Cho nên được sự tán thán của tất cả chư Phật, tất cả chư Phật Hoàng Dương. Chỗ này là nói sự thích hợp với người hiện đại. Thế nhưng chúng ta phải biết rõ hoàn cảnh trước mắt, biết rõ Phật giáo chân thật. Phật giáo ngoài cái vừa rồi mới nói ra, đó chính là Phật Pháp truyền thống. Nếu biến chất thì biến thành tôn giáo, đích thực rất phổ biến. Vì sao biến thành tôn giáo? Đem Phật, đem Bồ Tát đều xem thành thần minh để cúng bái, nên liền biến thành tôn giáo. Cầu Phật Bồ Tát cũng giống như cầu thần minh vậy, đến bảo hộ cho mình. Xem Phật Bồ Tát như thần minh, đây chính là đem Phật Pháp biến thành tôn giáo. Các vị phải nên biết, tôn giáo là do cảm tình, tôn giáo là mê tín. Tông chỉ của Phật Pháp là phá mê khai ngộ, không dạy chúng ta mê tín. Chúng ta rất bồi phục đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ không phải Ngài sọ mũi chúng ta kéo đi. Ngài dạy mỗi một người chúng ta đều là một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, không phải là bị Ngài sọ mũi kéo đi. Việc này không ai có thể sánh được. Thế nhưng thông thường hiện tại đều đem Phật Bồ Tát xem thành thần minh. Số người đến cúng bái thật là không ít. Đây là ngộ nhận quá lớn. Không biết được Phật là lão sư của chúng ta, là lão sư mà lại biến thành thần rồi. Đơn giản mà nói, đó là vũ nhục đối với lão sư, thật là đại bất kính đối với lão sư. Cho nên đệ tử Phật chúng ta cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát cũng không ngoài hai cái ý này. Cái ý thứ nhất là phản bổn báo thị, giống như người Trung Quốc chúng ta lập bài vị cúng bái tổ tiên là hoàn toàn giống như ý này vậy. Chúng ta kỷ niệm đối với các ngài, mỗi niệm không quên đối với họ. Đây là cái ý báo ân họ. Họ có đại ân đại đức đối với chúng ta, chúng ta tạo tượng để kỷ niệm họ, là cái ý này, là cái ý kỷ niệm, mà không phải đem họ xem thành thần minh. Vậy thì sai rồi. Cái ý thứ hai thì sao? Kiến hiền tư tề. Họ cũng là phàm phu giống như chúng ta, dùng phương pháp đúng đắn tu hành, thành tựu được nhân cách vĩ đại viên mãn, đáng được chúng ta noi theo. Họ có thể làm được, ta cũng phải nên làm cho được. Cho nên nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát, họ là tấm gương cho chúng ta tu học, mô phạm để tu học. Chúng ta phải hướng đến họ để học tập, phải học được giống như họ, là cái ý này. Giờ phút nào cũng nhắc nhở chúng ta. Do đó chúng ta không nên đem họ xem thành thần minh để cúng bái. Chúng ta tôn xưng Ngài là bổn sư, sư là lão sư, Quan hệ của chúng ta với Phật là quan hệ thầy trò. Phật là lão sư, bổn sư, là người đầu tiên sáng lập ra một nền giáo dục, người đầu tiên sáng lập ra giáo dục của Phật Đà, là lão sư căn bản. Cho nên chúng ta tôn xưng với Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thông thường chúng ta xưng danh hiệu Phật phía trước còn thêm hai chữ Nam Mô. Nam Mô là tiếng Ấn Độ, dịch thành ý Trung Quốc là ý của sự quy y, có cái ý lễ kính. Chúng ta chí kính hướng đến bổn sư. Nam Mô chính là cái ý chí kính. Quy y là chúng ta quay đầu từ tất cả những tập quán sai lầm, quay đầu lại. Chúng ta tuân thủ giáo đạo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái ý quy y. Cho nên xưng Nam Mô. Tất cả Bồ Tát đều là học sinh của Phật, học sinh đầu tiên. Hôm nay chúng ta sau 3.000 năm, chúng ta cũng quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp nhận giáo dục của Phật. Chúng ta là đệ tử đời sau của Phật. Bồ Tát là học sinh những năm đầu. Quan hệ của chúng ta với Bồ Tát là bạn đồng học. Họ là huynh trưởng của chúng ta. Vì sao có thể đem huynh trưởng cũng xem thành thần minh để đối đãi? Việc này thực tế mà nói là thật quá đáng. Cho nên chúng ta phải nhận biết thật rõ ràng. Học tập của chúng ta mới có thể có thành tích được. Đã sai lầm xem Phật Bồ Tát là thần minh, nên chúng ta đi biến thành mê tín. Cho dù hảo tâm chăm chỉ tu học, bạn cũng không thể khai ngộ. Tại vì sao vậy? Bởi vì bạn đã mê tín. Tu mê thì làm sao có thể phá mê? Nên không thể phá mê, cũng không thể khai ngộ. Cần thiết phải dùng trí tuệ, phải dùng giác mà tu, mới có thể phá mê, mới có thể khai ngộ. Việc này không thể không biết, không thể không phân biệt rõ ràng. Cho nên Phật giáo không phải tôn giáo thông thường. Mấy năm gần đây, những niên đại không lâu, chẳng qua khoảng chừng 30 năm thôi. 30 năm trước vẫn còn chưa nghe qua, đã xuất hiện có Phật giáo của tà giáo. Đi nhãn mác của Phật giáo lừa gạt tất cả chúng sanh, khiến cho chúng sanh phải chịu tai hại tương đối nghiêm trọng. Đây là một hiện tượng rất đáng thương. Chúng ta phải cẩn thận, phải nhận thức rõ ràng. Bởi vì thông thường các tôn giáo hoặc giả là học thuật còn không đến nỗi hại người. Cái tà giáo đó thì hại người. Rất là đáng tiếc người thế gian hiện tại. Thật đúng như lời Phật nói, những kẻ đáng thương. Vì sao họ là kẻ đáng thương vậy? Họ không phải là người không có nhận qua giáo dục. Có rất nhiều người đều nhận qua giáo dục cao đẳng, nhận được học vị thạc sĩ, học vị tiến sĩ, vẫn là tin tà giáo. Thật kỳ lạ. Đó là người thế gian hiện tại. Thật là chỉ nghe gạt, không chịu nghe khuyên, nhận giả, không nhận thật. Đây chính là những kẻ đáng thương mà trong Phật Pháp đã nói. Thế nhưng còn có một loại nữa, cũng là cận đại mới phát hiện. Phật giáo diễn trò, hoàn toàn chú trọng hình thức, làm những việc pháp sự. Họ chỉ làm việc này, Một cái pháp hội lớn có đến mấy vạn người, mấy chục vạn người, dựa vào hình thức này để diễn trò. Tỉ mỉ mà quan sát thì không có nội dung, hoàn toàn không có liên quan đến giáo học của Phật Pháp. Biểu diễn, diễn trò, làm náo nhiệt, việc này đều là sai lầm. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng, phân biệt rõ ràng, quay đầu lại giáo dục của Phật Đà. Phật xác xác thực thực là một nhà đại giáo dục, cũng giống như Khổng Lão Phu Tử Trung Quốc chúng ta. Thế nhưng chúng ta phải nên biết, Khổng Lão Phu Tử đích thực là có học vấn, có đạo đức, có năng lực. Ngài vốn dĩ là muốn cho xã hội nỗ lực làm một chút việc tốt, mở ra hoài bão của Ngài. Thế nhưng cả đời Ngài không được như ý. Chu du các nước, nhìn thấy rất nhiều quốc vương, chư hầu của các nước Trung Quốc, thì người ngoại quốc gọi là quốc vương. Những vị quốc vương này rất cung kính đối với ông, thế nhưng không có người nào chịu dùng ông. Tại vì sao không dùng ông vậy? Bởi vì ông quá giỏi, quá thông minh, sợ sau khi dùng ông rồi thì không thể khống chế được. Nếu như ông muốn làm một cuộc cách mạng hoặc là một cuộc đảo chính như hiện tại, là một việc rất dễ dàng đối với ông. Lý trí tuệ năng lực của ông cùng với những học trò dưới trướng của ông thật là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Phu Tử trong lịch sử không hề lưu lại một chút gì vết xấu, nhất định là người tuân thủ phép tắc. Không có người dùng Ngài thì đành phải quay về quê hương để dạy học. Cho nên Phu Tử dạy học là ở trên phương diện chính trị không được như ý, nên quay về quê hương dạy học. Không giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là thân phận của một vương tử. Phụ thân của Ngài là vua một nước nhỏ. Ngài có thể kế thừa vương vị, Ngài có thể ở trên mặt chính trị triển khai hoài bão của Ngài. Thế nhưng Ngài không làm, rút khỏi chính trị mà theo công tác giáo dục. Thế nhưng từ nơi giáo dục thì sao? Khổng Tử Trung Quốc của chúng ta cùng với Thế Tôn Ngài, hai vị này có thể nói đều là rất thành công. Thế nhưng điểm xuất phát của hai người thì không giống nhau. Việc này chúng ta nên biết cho rõ ràng. Cho nên ngày nay có một số đồng tu hỏi tôi, đệ tử Phật có nên làm chính trị không? Bạn nghĩ xem Thích Ca Mâu Ni Phật là thế nào, thì chúng ta liền có thể thể hội được. Vì sao gọi là chính? Chính là sự việc của đại chúng, của mọi người. Thế Tôn tuy là không làm quốc vương, tuy nhiên dường như rút khỏi phạm vi chính trị, thế nhưng giáo dục là căn bản đi lập quốc. Đại căn đại bản công việc mà Ngài đã làm so với chính trị còn thực tế hơn, còn vĩ đại hơn. Trong thiền tông gọi là tu hành. Động một tí là nói tu từ căn bản. Thích Ca Mâu Ni Phật vì đại chúng làm việc từ căn bản mà bắt tay vào. Căn bản chính là giáo dục. Người người đều giác ngộ, người người đều thông hiểu, người người đều có thể đoạn ác tu thiện, thì thế giới này liền được thái bình, xã hội tốt đẹp. Tất cả chính trị gia trong và ngoài nước, khẩu hiệu của họ, nguyện vọng của họ chính là mục tiêu này. Thế nhưng chưa chắc họ có thể làm được mà Phật làm được. Khổng Lão Phu Tử cũng làm được. Việc làm của người ta là thật làm, không phải là hô to khẩu hiệu. Chúng ta nên thể hội tinh thần và giá trị chân thật của Ngài. Nếu chúng ta muốn học tập theo Phật, làm theo Phật Đà, việc giáo dục này, mục tiêu của nó là dạy chúng ta lìa khổ được vui. Khổ từ do đâu mà ra? Là việc trước tiên, cũng giống như thầy thuốc trị bệnh vậy, trước tiên phải tìm ra căn bệnh. Cái bệnh đó của họ vì sao mà sanh ra? Trước tiên tìm ra căn bệnh, xem đã phát triển ra sao. Phật nói, tất cả khổ là từ mê mà ra. Mê hoặc. Mê cái gì vậy? Mê mất đi chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ chính là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta đối với hoàn cảnh sinh hoạt của chính chúng ta không thể không thấu hiểu. Nhân sanh chính là mình. Đối với chính mình, đối với hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình, hoàn toàn vô tri, hoàn toàn không biết gì hết. Một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng sằng bậy. Bạn xem những người bái lạy thần minh thì sẽ rất rõ ràng. Họ đi bái thần, hỏi tiền đồ của chính mình, hỏi tương lai của chính mình. Đây chẳng phải là đối với chính mình, đối với hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình không hề biết gì cả, nên phải đi hỏi người khác. Vì thần minh có biết được hay không vậy? Không thấy được là biết. Có người nói, vị thần này rất là linh. Tôi hỏi họ, họ biết được tôi rất linh. Tôi cũng gặp được, có một số đồng tu nói với tôi, thần minh ở nơi kia rất là linh hiển. Họ thường hay đi. Tôi liền hỏi ngược lại họ, giả như vị thần minh này 100 người đi hỏi mà 100 người đều linh, tôi tin tưởng thần minh này rất linh. Nói 100 người đi cầu mà chỉ có một mình bạn là linh, đó là do vận may của bạn đến đúng dịp, không phải thần minh có thể dự biết. Một người có đầu óc tỉnh táo sáng suốt một chút thì sẽ dễ dàng nhận ra. Bạn đi bái thần, thần bảo hộ bạn phát tài. Không sai, hôm nay quả nhiên phát tài. Đó là do trong vận mạng bạn có, không bái thần cũng phát tài. Vừa bái thần thì cũng đúng lúc, liền cho rằng thần minh linh hiển. Khi những người khác đi cầu khẩn, vì sao họ không phát tài được vậy? Chỉ riêng bạn phát tài thăng quan. Có thể thấy, cái quyền này không ở trên tay của thần minh thao túng. Đây đều là vô tri mê tín, hoàn toàn mê mất đối với chính mình và hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình. Đây là nguồn gốc của tất cả khổ nạn. Cho nên phương pháp giáo học của Phật chăm chú vào cái nhân tố này. Phật đề xướng phá mê khai ngộ. Hay nói cách khác, Phật dạy chúng ta nhận thức chính mình chuẩn xác, nhận thức hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình, là một người chân thật giác ngộ mà không mê hoặc. Tư tưởng kiến giải ngôn hạnh của chúng ta hoàn toàn phù hợp với chân tướng sự thật, vậy thì không mê. Như vậy mới có thể được lợi lạc, lìa khổ được vui. Có thể thấy được đây là lìa khổ được vui. Phật không nói Ngài có năng lực giúp bạn lìa khổ, Ngài có năng lực giúp bạn an vui. Phật không có nói như vậy. Phật chỉ là dạy bảo chúng ta đem kinh nghiệm tu học của Ngài đưa ra cho chúng ta tham khảo. Thuần túy là giáo học. Trong Phật giáo không có mê tín. Do đó Thế Tôn xuất hiện ở thế gian, giảng kinh nói pháp 49 năm. Tất cả đều là đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh vì chúng ta mà nói rõ ra mà thôi. Nếu như thông suốt rồi, liền biết được phải nên làm thế nào để tư duy, làm thế nào để làm theo, làm thế nào để sinh hoạt, khiến cho cả đời này của chúng ta trải qua được rất hạnh phúc, rất an vui, gia đình chúng ta mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an định, thế giới hòa bình. Việc này đích thực là có thể đạt đến, không phải là việc giả dối, bởi vì những thứ này không phải là dựa vào người khác, không phải nương tựa người khác. Phật là dạy chính chúng ta. Mọi người chăm chỉ nỗ lực mà làm, trồng nhân thiện ác được quả thiện. Phật dạy bảo chúng ta như vậy, không phải may mắn mà được, không phải dựa vào sức mạnh bên ngoài, nói là bảo hộ gia trì mà được, đó là giả, không đáng tin cậy. Thế nhưng nhân sinh cùng vũ trụ là rất không dễ gì hiểu được. Chúng ta nhắc đến nhân sinh, nhắc đến chính mình, quan niệm đầu tiên liền cảm giác được thân là chính mình. Có một số triết học gia thông minh, họ biết được thân là chính mình thì không hợp lý lắm. Tại sao vậy? Thân là từng giây thay đổi. Thế là những người thông minh này nói, ta nghĩ tức ta đang tồn tại. Đem cái mà họ có thể tư duy tưởng tượng ra đó, họ cho rằng cái đó là chính mình. Cái này là nói đến duy tâm luận. Việc này có phải vậy không? Vẫn là không phải. Phật nói rất hay. Bạn nói có thể tư duy tưởng tượng là chính bạn. Một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng lung tung, thì cái nào là chính bạn vậy? Đích thực là có cái ta chân thật. Phật pháp gọi là thường lạc ngã tịnh. Bốn tịnh đức này là thật, không phải là giả. Trong thiền tông nói, cái diện mục bản lai mà trước khi cha mẹ sinh ra, đó là chân thật chính mình. Phật dạy chúng ta phải nắm được chân thật chính mình, sau đó mới biết được không gian sinh hoạt của chính mình. Chúng ta nói không gian sinh hoạt, hoàn cảnh sinh hoạt, cái không gian đó quá rộng, quá lớn. Tận hư không cấp pháp giới là không gian hoạt động của chúng ta, làm gì nhỏ hẹp đến như vậy? Chúng ta thực tế ra mà nói, từ vô thị kiếp đến nay để mê mất đi chính mình, đã mê lâu đến như vậy, mê sâu đến như vậy. Thế Tôn giảng mấy bộ kinh, giảng qua mấy lần diễn, liền có thể thức tỉnh chúng ta, liền có thể dạy chúng ta quay đầu. Thật không dễ dàng. Mấy bộ kinh, mấy lần giảng giải là có thể quay đầu, đó không phải là người thông thường, phải gọi đó là người bậc thượng thượng căn, chính là thiên tài, tuyệt đối không phải là người bình thường. Trong Phật pháp không gọi là thiên tài. Phật pháp gọi hiện tượng này là gì vậy? Là nói trong đời quá khứ của họ đã bồi dưỡng vô lượng thiện căn phước đức, ngay lúc này hiện hành. Phật vì họ nói pháp là tăng thượng duyên, giúp họ một tay. Chỉ vậy thôi thì liền bừng tỉnh. Nếu như nền tảng thiện căn phước đức của họ không sâu dày, cho dù có nghe qua Phật pháp cũng là luống không. Cái luống không này là nói cả một đời. Lợi ích thì cũng có, gọi là trong bát thức đã trồng sâu căn lành. Việc này là lợi ích chân thật của họ. Vậy thì do đây có thể biết, chúng ta cả một đời nghe được Phật pháp, có thể sanh tâm hoan hỷ, có thể lý giải mà chịu đi làm. Cũng giống như trong kinh A Di Đà đã nói, không phải thiện căn phước đức nhân duyên ít mà có thể sanh nước kia. Hiện tại chúng ta hiểu rõ rồi, thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta đã chín mùi rồi. Đây là một đại nhân duyên rất hy hữu, đáng quý. Hy vọng ở ngay trong một đời này của chúng ta phải trân trọng cái nhân duyên này. Nhất định không thể để cái duyên phận này luống qua. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cùng với cõi nước thanh tịnh của chư Phật, vừa rồi mới nói, đều là hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình, đều là không gian hoạt động của chính chúng ta.